Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 2024 trên Minh Huệ Net, có tiêu đề Một câu chuyện nhỏ về việc hướng nội. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp người phương Tây, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 7 tháng 5 năm 2024. Khi Minh Huệ đăng thông chi kêu gọi gửi bài chia sẻ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, tôi cho rằng mình không có gì để chia sẻ và có lẽ tu luyện chưa đủ tốt để có thể kể ra một câu chuyện tu luyện truyền cảm hứng. Sau này tôi nhận ra sự do dự này là chấp trước vào danh. Tôi muốn viết ra điều gì đó mà khiến người khác phải ngưỡng mộ. Có một học viên mới tham gia học Pháp địa phương của chúng tôi. Cậu ấy nói với chúng tôi về lời nhắc nhở sắp hết thời hạn gửi bài chia sẻ. Cậu ấy làm tôi nhớ đến lời sư phụ rằng, tu luyện như thủa đầu thì tất thành. Trích Tạng Pháp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2014. Người học viên này hỏi tôi với ánh mắt tràn ngập sự chân thành. Chị đã từng làm hạng mục giảng chân tướng nào chưa? Tôi vô cùng tôn trọng cái tâm thuần tịnh của người học viên này. Cậu ấy hỏi tôi là vì muốn bản thân mình làm việc đó được tốt. Sự háo hức muốn làm tốt ba việc như vậy của cậu khiến tôi nghĩ rằng cho dù bản thân có gì đặc sắc hoặc ấn tượng để kể hay không thì tôi cũng nên viết bài chia sẻ. Dưới đây là một câu chuyện nhỏ về việc tu luyện tâm tính. Vợ chồng tôi cần phải mua một chiếc máy rửa bát và một chiếc tủ lạnh mới. Tôi lên mạng tìm hiểu về những sản phẩm được đánh giá tốt nhất, rồi gửi liên kết sản phẩm qua tin nhắn cho chồng tôi. Anh ấy xem và lớn tiếng quát tôi. Tôi bảo anh ấy không được quát như vậy. Anh ấy nói tôi là một bông tuyết, ý chỉ người dễ tự ái và thường xem mình là trung tâm của vũ trụ. Tôi nói, mình không phải người như vậy, mà là dị quốc hoa lan, ý chỉ người tinh tế và khác biệt. Bạn thấy đấy, tôi không nổi trận lôi đình và vẫn giữ được sự hài hước của mình, nhưng trong tâm tôi quả thực hơi xao động một chút. Sư phụ giảng, như ngộ cường biện vật tranh ngôn, hướng nội trảo nhân thị tu luyện, việt tưởng giải thích tâm việt trọng, thản đãng vô chấp xuất minh kiến, trích thiểu biện hồng ngâm ba. Tạm dịch, gặp thời xảo biện, hãy lặng im, tu luyện ắt phải hướng nội tìm, càng giải thích nhiều, tâm càng nặng, cởi chấp mở lòng, sáng trong tim. Trích thiểu biện hồng ngâm ba. Ngay sau khi chúng tôi nói chuyện, bài thơ này đã lập tức hiện ra trong đầu tôi. Tôi đã học thuộc hồng ngâm vì thấy rằng những bài thơ ngắn thì dễ học thuộc hơn so với những đoạn pháp dài trong truyền pháp luân. Việc học thuộc thường giúp tôi suy xét vấn đề từ góc độ của người tu luyện. Khi hướng nội, tôi nhìn ra tâm chấp trước của mình là muốn trở thành chuyên gia thiết bị nhà bếp. Tôi muốn chọn thứ mình thích mà không cần bàn bạc với chồng và tin nhắn mà tôi gửi cho anh ấy đã gợi ý rõ lựa chọn của tôi. Tôi còn đoán là anh ấy sẽ không đồng ý với lựa chọn của tôi hoặc gây trở ngại cho việc tôi làm điều tôi muốn. Suy nghĩ này không thấu đáo chút nào mà còn thiếu sự khiêm nhường. Một mỹ đức căn bản. Vì nó là một suy nghĩ bất chính nên khó trách chồng tôi lại khó chịu mà nổi cáu. Nói tóm lại là khi nhìn thấy chấp trước đó thì tôi đã loại bỏ nó đi. Suy nghĩ đó là không tôn trọng người khác, là suy bụng ta ra bụng người. Nếu là tôi thì tôi cũng không thích nếu như chồng suy nghĩ tiêu cực về tôi như vậy. Cho nên tôi tự nhủ phải cố gắng suy xét sự việc dưới góc độ của anh ấy. Trong gia đình, tôi là người tu luyện và có trách nhiệm phải suy nghĩ và cư xử như người tu luyện. Trường năng lượng của tôi có ảnh hưởng đến anh ấy. Sư phụ giảng, tâm của đệ tử Đại Pháp nếu bất ổn sẽ khiến hoàn cảnh chung quanh chư vị phát sinh biến hóa. Khi chư vị hoảng sợ, chư vị phát hiện chúng sinh đều không đúng như bình thường nữa. Khi chư vị biến đổi thần tình trở thành tươi tỉnh, thảnh thơi, tấm lòng rộng mở, lạc quan, thì chư vị phát hiện rằng hoàn cảnh chung quanh cũng khác rồi. Trong khi giảng chân tướng, khi chứng thực pháp, khi chư vị làm các việc mà phát sinh khó khăn, hãy điều chỉnh bản thân, dùng chính niệm suy xét vấn đề, có thể sẽ rất hiệu dụng. Trích, giảng pháp tại Washington DC năm 2009, giảng pháp tại các nơi 9. Đôi khi tôi hình dung rằng việc loại bỏ tâm chấp trước hẳn phải là một quá trình thống khổ, gian nan, trong đó bạn phải cưỡng chế bản thân mình thay đổi. Thực ra, không phải lúc nào cũng như thế. Đôi khi chỉ cần bạn ý thức được vấn đề của mình và nghĩ mình không muốn nó thì sẽ liền thông qua khảo nghiệm. Điều thú vị là chỉ vài phút sau khi tôi hướng nội xong và đang tìm hiểu các thiết bị gia dụng khác thì chồng tôi đã gọi điện lại cho tôi và nói: "Em ưng loại tủ lạnh và máy rửa bát nào thì cứ mua nhé." Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.